Ngoài ra, nghe nói đối với nữ nhân, nó còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc, bảo vệ làn da. Hôm nay xin tặng cho sư muội, tạm coi như là sư huynh tạ tội với sư muội vậy. Khuôn mặt Điền Nhi lại hồng lên, chưa kịp cất lời, Tô Như đã bảo: Tề sư điệt, thanh lương châu này cũng là một bảo vật, Linh Nhi không nhận nổi đâu, con mau mau thu lại đi. Tề Hào mỉm cười nói: Tôi sư thúc có chút không rõ, thanh lương châu này đối với con không có tác dụng nhiều, chỉ như là gân gà mà thôi. Nhưng Điền sư muội thanh xuân mỹ mạo, dùng thì rất phù hợp, cũng coi như một chút thành ý nhỏ nhoi của con, chỉ mong Điền sư muội đừng ghét bỏ. Điền Linh Nhi nhìn Tề Hạo, vẻ mặt hết sức dịu dàng, giơ tay đón lấy cái hộp nhỏ, khe khẽ nói: Đa tạ Tề sư huynh. Tề Hạo dường như hết sức vui mừng, mặt mày rạng rỡ: Không cần đa tạ, không cần đa tạ. Sư muội thiên tư thông tuệ, tương lai tiền đồ không thể tiên lượng. Kể ra trong Thanh Vân môn nhân tài tuy nhiều, nhưng có được tư chất như muội đây thì lại quá ít, ta cũng cam bái hạ phòng thôi. Điền Bất Dịch nghe lọt tai, khuôn mặt lần đầu tiên nở nụ cười. Điền Linh Nhi nói: Sư huynh quá khen rồi. Tề Hạo lắc đầu đáp: Đâu có, ta từ nhỏ đã được ân sư độ hóa thượng sơn, nhưng khi bằng tuổi muội thì tu hành vẫn còn kém rất xa. Có điều... Điền Linh Nhi tâm tính thiếu nữ, nghe Tề Hạo khen ngợi trong lòng đã nảy sinh thiện cảm, nhưng thấy y nói đến chỗ, có điều không nén được liền sốt ruột truy vấn: Có điều làm sao vậy Tề sư huynh? Lúc ấy Điền Bất Dịch và Tô Như cùng ánh đầu lại, muốn nghe xem chữ có điều của y rốt cục là có ý gì. Chỉ nghe Tề Hạo nói: Có điều nếu chuyển luận về tư chất, còn một người có thể sánh được với Điền sư muội. Điền Linh Nhi ngây người hỏi: Ai vậy sư huynh? Tề Hạo mỉm cười chỉ ra ngoài thủ tĩnh đường rồi nói: Chính là vị lâm sư đệ đó của ta. 3 năm trước y được gia sư Thương Tùng chân nhân thu nạp làm môn hạ, chỉ mấy năm ngắn ngủi tiến cảnh đã kinh người, là một kỳ tài trời phú trên con đường tu chân luyện đạo, chẳng ai trong bản chi phái có thể theo kịp. Trong 3 năm nay đã đột phá được tầng thứ 4 của Ngọc Thanh Cảnh, 1000 năm trước cũng chưa từng nghe qua có nhân vật nào như thế. Nói đến đây, khuôn mặt y lộ đầy vẻ yêu mến rồi tiếp: Gia sư khen ngợi, lâm sư đệ không ngớt, bảo là kỳ tài 1000 năm mới có một lần, hầu như có thể so sánh với Thanh Diệp tổ sư năm xưa. Rắc! Một tiếng động khô khốc, mọi người đều kinh ngạc. Quay đầu về nơi phát ra, chỉ thấy Điền Bất Dịch khuôn mặt tái xanh, sắc diện rất ư là khó coi. Tay vịn ghế bằng gỗ đàn hương cứng đã bị lão bẻ gãy một đoạn. Tề Hạo ngây người, thấp giọng hỏi Tư Như: Tôi sư thúc, có phải là con nói sai gì không? Tư Như gượng cười, đang định mở miệng, chợt nghe bên ngoài điện một tiếng hét lớn: Á! Âm thanh chưa dứt, đã thấy một bóng người từ bên ngoài bắn vào, ngã đánh rầm xuống nền đất. Dư thế còn mạnh, lại lăn lông lóc về sau mấy vòng, đầu mặt lấm lem, luống ca luống cuốn. Mọi người nhìn kỹ, chẳng phải là Trương Tiểu Phàm sư đệ thì còn là ai nữa? Tất thảy mọi người trong đại trúc phong đều biến sắc. Điền Linh Nhi đối tốt với Trương Tiểu Phàm nhất, lao ngay lại đỡ hắn dậy, vội vàng hỏi: Tiểu Phàm để sao vậy? Trương Tiểu Phàm ngã một cú không nhẹ, trong đầu còn ong ong nhưng miệng vẫn đáp: Không có gì, để không sao cả mà. Vừa lúc ấy Lâm Kinh Vũ cũng từ bên ngoài chạy tọt vào, mặt mày lo âu rồi hỏi: Tiểu Phàm, vì không sao chứ? Ta nhất thời lỡ tay. Điền Linh Nhi nghe qua là biết người này bắt nạt sư đệ, cơn giận trỗi lên, lại thêm vừa rồi Tề Hạo trước mặt mình lại tán dương Lâm Kinh Vũ, còn ngấm ngầm có ý nói mình không sánh được với gã, trong lòng vốn đã không mấy dễ chịu. Lúc này cô ta càng không đắn đo nhiều, bật dậy tức giận quá: Ngươi dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác? Nói đoạn vung thủ quyết, lập tức ráng tà nhoan nhoán. Hổ phách Chu Lăng vẫy lên, xòa một tiếng, xông thẳng về phía Lâm Kinh Vũ. Tô Như và Tề Hạo cùng hét: "Dừng tay!" Nhưng hổ phách Chu Lăng nhanh như chớp xẹt, nháy mắt đã lao tới trước mặt Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhưng không bối rối, thấy trước mắt vũ sắc rực rỡ, biết là pháp bảo của tiên gia, lập tức thoái lui ba bước, tay trái chỉ lên trời, tay phải chọc xuống đất, nắm kiếm quyết hô lớn: "Lên!" Tiếng rồng gầm tức thời vang dội trong thủ tĩnh đường. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ toàn thân bao bọc thanh quang, một đạo tiên kiếm xanh biếc, hào quang rọi xa vạn trượng xuất hiện. Lưỡi kiếm lóng lánh như thu thủy, thủy khí cuồn cuộn, giây lát là chặn được luồng rắn tà đang ồ ạt lao đến từ hổ phách Chu Lăng, rọi ánh xanh biếc lên mặt tất cả mọi người đang đứng ở đấy. Điềm Bất Dịch thốt nhiên hờ một tiếng, lạnh lùng nói: "Thương Tùng thật chẳng còn tiếc gì, lại đem cả Trảm Long kiếm ra truyền cho y." Tề Hạo thấy Lâm Kinh Vũ không bị thương thì yên tâm, đứng một bên mỉm cười. Gia sư từng nói sư đệ thiên tư hơn người, tất thành đại khí, vì vậy hết lòng dạy dỗ cũng là điều phải thôi. Sắc mặt của Điềm Bất Dịch lại càng thêm khó coi. Lúc này trong sảnh, hổ phách Chu Lăng và Trảm Long kiếm đang gườm nhau chưa thôi. Điền Linh Nhi trợn tròn đôi mắt đẹp, hai tay khẽ vẫy, hồng y phiêu phất, thân hình chậm chậm vút lên giữa không trung, hai tay trái phải bắt chéo trước ngực làm thành cánh hoa lan, miệng hô: "Trói!" Tiếng hô vừa dứt, chỉ thấy ráng tà trải mãi ra. Hổ phách Chu Lăng dài chừng ba thước đang ở phía trên, thoát lùi lại, bay đến dừng trước Điền Linh Nhi. Một tiếng lanh lảnh vang dội, ráng tà đại thịnh, gặp gió trương mãi ra, nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, không biết là đã dài thêm biết bao nhiêu lần, âm ấp quanh không gian thủ tĩnh đường, lập tức áp đảo thanh quang của Trảm Long kiếm. Phút chốc lại biến thành muôn vạn dải nhỏ lao đến Lâm Kinh Vũ, vây gã vào giữa, kín đến nỗi gió cũng không thể nào lọt. Tô Như đứng dậy hướng lên không trung: "Linh Nhi, không được hổ!" Giữa tiếng la của bà ta, dải lụa đỏ vạn trượng đã vây chặt quanh Lâm Kinh Vũ. Mọi người chẳng những không nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đâu, mà đến bóng dáng Điền Linh Nhi đang lơ lửng trên không cũng bị tầng tầng lớp lớp lụa đỏ che kín. Trương Tiểu Phàm xem đến há hốc cả miệng, thật là thần kỳ. Chợt nghe sau lưng có tiếng người khen ngợi: "Hổ phách Chu Lăng quả thật danh bất hư truyền." Hắn ngoái đầu coi, thì ra chính là Tề Hạo đang nhìn không chớp mắt vào trong sảnh, miệng lẩm bà lẩm bẩm, nhưng chẳng có vẻ lo lắng. Mọi người tưởng Điền Linh Nhi chắc hẳn rồi, bỗng đâu nghe một tiếng xoàng xoạc chói tai, giữa tầng tầng lớp lớp lụa đỏ đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, rọi ra lấp lánh thanh quang. Điền Bất Dịch và Tô Như cùng biến sắc. Một tiếng vang cực lớn như tiếng rồng gào thét tức giận, động đến chín tầng trời. Nháy mắt lỗ hổng kia rộng lên hàng trăm lần, thanh quang đại thịnh, xé rách lụa đỏ. Lâm Kinh Vũ người và kiếm hợp nhất, toàn thân phản phất long hình, như tên bật khỏi cung xông vào Điền Linh Nhi, uy thế không thể nào cản được. Ai nấy thất sắc, Điền Linh Nhi kinh hãi nhưng không hoảng loạn, song thủ yểm hộ trước ngực, theo thái cực đồ hư không vạch xuống thật nhanh. Nháy mắt, tầng tầng lớp lớp lụa đỏ quay về trước mặt, biến thành vô số chướng ngại. Tiếng rách vỡ vang chói tai không ngớt. Trảm Long kiếm của Lâm Kinh Vũ đâm toạc hết lớp lụa đỏ này tới lớp lụa đỏ khác. Tốc độ tuy có hơi chậm đi, nhưng khí thế không hề sút giảm. Xem ra hai người đang quyết phân tranh sinh tử thắng bại. Cạch! Một trận hàn ý lướt qua, Trảm Long kiếm như trúng tà, bị chấn động dội lại. Lâm Kinh Vũ kinh hãi thất sắc, dương mắt lên nhìn, chỉ thấy trong giây lát giữa gã và Điền Linh Nhi đã kết thành một bức tường băng, hàn khí ào ạt. Trảm Long Kiếm uy thế kinh nhân mà không xông nổi qua bức tường băng. Tề Hạo thì chẳng biết từ lúc nào đã vượt lên trước, kéo gã lùi lại ngoài một trượng. Ở một bên, Điền Linh Nhi mặt mày trắng nhợt, Tô Như chớp mắt đã lao ra ôm con gái lại, rồi lùi về bên cạnh Điền Bất Dịch. Trong sảnh, hai thứ tiên gia pháp bảo chẳng còn ai điều khiển, tắt dần hào quang, tự động bay về tay chủ nhân. Thủ tĩnh đường, một bầu tịch mịch. Đến đây là hết chương 13, cũng là hết tập 1. Mời các bạn nghe tiếp chương 14. Trù Tiền. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 14: Thần Thông. Điền Bất Dịch đứng dậy, nhìn Lâm Kinh Vũ. Tề Hạo khe khẽ bảo Lâm Kinh Vũ: Sư đệ, mau tạ lỗi. Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ, khí cường, chau đôi mày lại, đạp lên một bước, nhưng là để đối diện với Trương Tiểu Phàm đang đứng một bên. Tiểu Phàm, vừa rồi là ta không đúng, chỉ nói là thử xem hai đứa tu hành đến thế nào, nhưng xuất thủ lại không cẩn trọng, xin lỗi mi. Trương Tiểu Phàm trong lòng thực rất lo lắng cho bạn, nhưng miệng thì chỉ thốt được: Không, không có gì. Mọi người trong đại trúc phòng đều biến sắc. Điền Bất Dịch lòng ngập tràn giận dữ, thốt tiến lên một bước, một làn khí đỏ thoáng qua trên mặt. Tề Hạo tái mét người, không như Lâm Kinh Vũ, y vào Thanh Vân Môn đã lâu, biết rõ thực lực của đại trúc phòng, tuy kém xa sáu chi phái còn lại, nhưng thủ tọa Điền Bất Dịch và thê tử Tô Như thì đúng là thần thông quảng đại. Các chi phái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường họ. Thương Tùng đạo nhân nhìn xa trông rộng, trước lúc y lên đường đã dặn: Điền Bất Dịch khí lượng nhỏ nhen, nhưng tu hành rất cao thâm, thê phu nhân lão cũng là tài nữ nổi danh của Thanh Vân Môn, đến chữ môn đạo huyền chân nhân còn phải kính phu phụ họ ba phần, vì vậy không đến mức vạn bất đắc thì tuyệt nhiên đừng trêu vào lão. Nhưng Lâm Kinh Vũ thì hoàn toàn không hay biết việc này. Có điều xem thái độ gã thì dù có biết e cũng chỉ để trong lòng. Tuổi còn nhỏ nhưng ngạo khí đã ngất trời, nghĩ lại phần lớn cũng là do quen được Thương Tùng đạo nhân nuôi chiều. Điền Bất Dịch thấy bộ dạng gã càng thêm tức giận, đang định xuất thủ, chợt một bóng người xẹt ra. Tô Như đã vụt đến bên mình trượng phu, thò tay giữ lão lại, khóe miệng cười nhạt thì thầm: Tuổi tác thế này rồi lại va chạm với hậu bối của đồng môn, còn ra cái thể thống gì nữa. Điền Bất Dịch sững lại dừng bước. Tề Hạo vội vàng án lên trước mặt sư đệ, cười vuốt: Điền sư thúc đại nhân đại lượng, xin hãy nể mặt gia sư, đừng bận lòng đến đám vãn bối còn hiểu biết chúng con. Trương Tiểu Phàm thấy Lâm Kinh Vũ chọc giận sư phụ, lòng đầy lo lắng. Lâm Kinh Vũ đứa con côi cút của thôn Thảo Miếu, trong mắt hắn cũng thân thiết như là huynh đệ ruột thịt vậy. Lúc này thấy Tề Hạo đứng ra xin cho Lâm Kinh Vũ, đầu hắn nóng lên, không nhìn được cũng chạy ra quỳ xuống trước mặt Điền Bất Dịch nói: Sư phụ, đều là đệ tử không ra gì, nhìn thấy Kinh Vũ, à không, nhìn thấy Lâm sư huynh ngự kiếm lướt tới, bèn muốn xem huynh ấy đã tu hành ra sao, thế là mới động thủ, tất cả là do đệ tử. Điều bất dịch trong lòng vốn đã buồn chán, cơn giận dữ không có cách nào phát tiết, đã phải miễn cưỡng nén xuống. Tề Hạo thì coi như thôi, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm cũng quỳ xuống trước mặt, lắp ba lắp bắp, trông ngu không chịu được. Lửa giận trong lòng bừng dậy, lão hét lớn:
"Câm miệng, đồ vô dụng!"
Nói đoạn tụ bào phất lên. Trương Tử Phàm chỉ cảm thấy gió thốc vào mặt, đột nhiên người nhẹ hẳn đi, trước sau, trái phải, trên dưới đều ào ạt cuồng phong. Không khí xung quanh dường như bị rút cạn, đầu nặng mà chân nhẹ. Tiếp đến, một luồng đại lực bài sơn đảo hải ập đến. Thân mình hắn không tự chủ được nữa, bay vụt về sau, lao thẳng vào một bên của thủ tĩnh đường. Bình một tiếng thật to, đâm sầm vào tường. Lúc ấy, Trương Tiểu Phàm thấy đầu quay mòng mòng, mắt nổ đom đóm, cổ họng mặn mặn, rồi ọc ra một vụn máu tươi. Trong thủ tĩnh đường, ai nấy đều sững sờ.
"Cha!"
Điền Linh Nhi là người đầu tiên kêu lên, xông lại đỡ Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ gần như cũng lao đến cùng lúc. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ngực loang những máu đỏ, khí giận bốc lên. Nếu là bản thân gã thọ thương, chắc cũng không giận đến nỗi thế. Nghĩ Trương Tiểu Phàm vì xin hộ mình mà rơi vào cảnh ngộ này, Lâm Kinh Vũ bất chấp tất cả, quay bật mình về phía Điền Bất Dịch, hét lớn:
"Lão lùng béo ị, ngươi làm cái gì vậy?"
Cùng với tiếng hét, Trảm Long Kiếm như cảm ứng tâm sự chủ nhân, thanh quang dấy lên đại thịnh. Điền Bất Dịch giận ngược đôi mày, bị câu chửi lão lùng béo ị làm cho tức đến xịt khói tai, tay áo khẽ phất, phập một tiếng biến mất trước mặt mọi người. Tề Hạo vội hét lên:
"Sư đệ cẩn thận!"
Lâm Kinh Vũ đã sớm gia tăng đề phòng, vừa thấy bóng Điền Bất Dịch vụt tan đi như hồn ma, lập tức vung Trảm Long Kiếm lên trước mình, dùng thanh quang kiếm khí bọc lấy toàn thân. Nhưng mắt gã bỗng hoa lên, Điền Bất Dịch coi đạo thanh quang dữ dội kia không là gì. Chớp một cái, bóng dáng béo lùn của lão đã hiện lên trước mặt Lâm Kinh Vũ. Tất thảy những thanh quang kiếm khí cách mình lão đến ba thước bỗng không thể nào tiến lên được nữa. Lâm Kinh Vũ giật thót, thấy Điền Bất Dịch trợn mắt tức giận, tựa hồ như đã ghé sát đến mặt mình. Trong lòng sợ hãi, thịt thịt vụt lùi lại sau. Dù vậy, Trảm Long Kiếm vẫn chẳng rối loạn, lăng không hoành lên phía trước hộ thân. Điền Bất Dịch cười nhạt, hữu thủ thò ra, xuyên mạnh vào giữa làn kiếm khí. Trên chưởng nổi lên một tầng ráng đỏ, chặn đứng thanh quang, chớp mắt đã đoạt được Trảm Long Kiếm vào tay. Tề Hạo lập tức chạy ào ra giữa sảnh, kêu lớn:
"Điền sư thúc, thủ hạ lưu tình!"
Điền Bất Dịch không truy kích, để mặc Tề Hạo che cho Lâm Kinh Vũ đằng sau, chỉ ngắm thanh Trảm Long Kiếm. Lúc ấy hầu như mọi thanh quang kiếm khí đều đã tắt, nhưng Trảm Long Kiếm tựa hồ có linh tính, nằm trong bàn tay mập mạp của Điền Bất Dịch vẫn lóe lên, rồi quằn quại không ngừng, rọi ánh xanh lè lên nửa thân, nhưng không làm sao thoát ra được. Điền Bất Dịch ngước mắt trông về phía trước, lạnh lẽo nói: "Trảm Long Kiếm cố nhiên là cửu thiên thần binh, nhưng cũng chưa chắc là thiên hạ vô địch." Tiếng nói vừa dứt, năm ngón tay lão vụt dùng lực, Trảm Long Kiếm như bị bóp mạnh quá, tức thời ngoan ngoãn nằm yên không động đậy. Giây lát sau, cả thanh kiếm vụt lại dấy lên thanh quang, sáng loà chói mắt, chẳng biết là sáng hơn khi nãy lúc còn trong tay Lâm Kinh Vũ biết bao nhiêu lần. Tề Hạo la lên thất thanh:
"Điền sư thúc!"
Điền Bất Dịch nét mặt như hóa đá, không nói một lời, hữu thủ nắm chặt Trảm Long Kiếm, hướng về Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, dụng lực lăng không xả một đường rơi xuống dưới. Âm thanh sắc nhọn phá không rít lên, trong chớp mắt tiếng rít, tiếng rung, ánh xanh lóe lên chói lòa, biến thành một cây cột lớn màu lục cao đến hai người, như sóng dữ xuyên không kích xạ lao vụt ra. Tề Hạo cắn chặt răng, song thủ cùng nắm kiếm quyết. Xoạt! Một thanh liên kiếm bạch sắc vụt bật lên, chính là thanh Hàn Băng nổi danh bấy lâu nay. Nói thì chậm, chứ lúc ấy thì lại quá nhanh. Với công phu chỉ trong chớp mắt, kiếm khí màu xanh lè mà Điềm Bất Dịch phát, phá không lao đến. Tề Hạo vừa che chắn cho Lâm Kinh Vũ, vừa lùi liền mấy bước, tay phải liên tục bắt kiếm quyết. Hàn Băng kiếm bạch quang chớp chớp, hàn khí đại thịnh, trong giây lát đã dựng thành bảy bức tường băng liên tiếp chắn trước hai người bọn họ. Chỉ nghe bình bình mấy tiếng vang liền nhau, lục mang kiếm khí đã va phải vào bức tường băng, nhưng không như bức tường băng Lâm Kinh Vũ ngự kiếm đụng phải lúc trước. Lần này Trảm Long kiếm thế như chẻ tre, tiếng phá băng vang lên rào rào. Trong nháy mắt, bảy bức tường băng bị đánh cho vỡ vụn, mảnh băng tóe ra bốn phía, mà kiếm khí xanh lè không hề giảm sút. Thanh thế còn mạnh hơn, như nổ long cuồng hống, nhe nanh múa vuốt xông vào Tề Hạo. Tề Hạo mặt mày trắng nhợt, tránh cũng không thể tránh được, đành dùng hết sức lực, mười ngón tay cùng xử ra. Hàn Băng kiếm phát xuất vạn đạo bạch quang, ngưng kết thành một tấm khiên trước ngực. Rầm! Một tiếng vang cực lớn, lục mang kiếm khí quật lên bạch quang, tuy không lập tức đánh vỡ được tan tành, nhưng đã đẩy lui ánh trắng. Tề Hạo trợn tròn hai mắt, dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng cũng gắng gượng ngăn lục mang kiếm khí, mà thoạt nhìn tưởng như không thể ngăn chặn nổi kia, dừng cách mình một thước. Lúc đó y chỉ cảm thấy trước mắt ánh xanh chói lòa, tiếng gió gào rít sát trong gang tấc, dường như phải đối mặt với một con thú hung ác làm người ta phải sợ tóc gáy. Không để y kịp định thần, ánh xanh cuồn cuộn mong mênh lại đổ tới nặng trĩu. Tề Hạo vận hết sức bình sinh giữ cho bạch quang khỏi tiêu tán, nhưng chân đứng đã chẳng vững, bị một luồng đại lực đẩy bắn về phía sau. Từ khi bắt đầu động thủ đến giờ, Điền Bất Dịch vẫn đứng nguyên một chỗ, chẳng hề xê dịch. Nhưng lục mang kiếm khí kích phát từ Trảm Long kiếm trên tay lão càng vung xa càng mạnh. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ bị luồng đại lực đó đẩy bật khỏi cửa thủ tỉnh đường, còn chưa trụ vững lại bị bật tiếp ra khoảng đất trống. Ánh xanh càng lúc càng rực lên, nó lướt đến đâu mặt đất như bị một lưỡi dao sắc cực lớn cày xuống đến đấy, vạch thành cái rãnh sâu đến một thước, nhìn mà kinh hồn. Lục mang kiếm khí kinh người từ thủ tỉnh đường bắn ra vùng vụt không hề đứt đoạn, bức Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ thoái lui hẳn ba trượng. Lúc ấy bạch quang trước mình Tề Hạo đã bị ép xẹp lại, chỉ cách thân chưa đầy nửa thước. Hô hấp của y trở nên khó khăn, sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh, hai chân chẳng biết đã luống lõm xuống đất từ bao giờ. Giây lát sau, Tề Hạo cuối cùng hét lên một tiếng, chi trì không nổi, ánh trắng tán phát, Hàn Băng kiếm bị luồng đại lực đánh bật lên trên không, chẳng làm sao khống chế được nữa. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ mặt cắt không còn giọt máu, chỉ thấy lục mang kiếm khí lao đến ầm ầm, thoáng cái đã ào tới trước mặt. Đúng vào giây phút quyết định sinh tử, thì nó chợt đứng lại, lơ lửng giữa khoảng không. Lòng bàn tay Tề Hạo rịn mồ hôi, chẳng dám cả động đậy. Qua một lúc nữa, ánh xanh tựa hồ mất sự điều khiển, từ từ loãng đi. Keng! Một tiếng lanh lảnh vang lên, thì ra Hàn Băng kiếm vừa rớt trở lại, cắm xuống trước mặt hai người. Tề Hạo còn chưa hoàn hồn, vội vàng hướng về phía thủ tỉnh đường cung kính thưa: đa tạ Điền sư thúc thủ hạ lưu tình. Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh, thấy Điềm Bất Dịch tướng mạo tầm thường mà lại có được một thân thần thông như vậy, cũng bất giác cúi đầu xuống. Xoẹt. Lại một âm thanh phá không vang lên. Hai người giật thót, thấy ánh sáng xanh lè chớp nhoáng, thì trong thủ tĩnh đường bay vọt ra một vật, chính là Trảm Long kiếm. Nó lăng không bắn lại, không nghiêng không ngã, rơi xuống trước mặt hai người, cắm vào lòng đất ngay ở bên cạnh của hàng băng kiếm. Hai thanh va vào nhau rung lên bần bật.
Các người đi đi.
Giọng Điền Bất Dịch đã khôi phục được vẻ bình tĩnh, tỏ rõ sự lãnh đạm, mãi từ xa trong thủ tĩnh đường vọng lại. Tề Hạo vội vàng ứng tiếng, kéo Lâm Kinh Vũ còn đang ngóng nhìn vào trong điện. Hai người thu lại kiếm của mình, không dám dền dàng thêm, lập tức đằng không đi mất. Chúng đệ tử thấy Điền Bất Dịch nổi trận lôi đình, chẳng ai dám thở mạnh, nhất là Trương Tiểu Phàm, lần đầu được kiến thức thần thông diệu pháp của Điền Bất Dịch, kính phục vô cùng, hầu như quên bản thương thế nơi ngực, thất thần đụng phải vết thương đau quá kêu lên, răng nghiến cả vào môi. Điền Bất Dịch nghe thấy tiếng kêu đau của Trương Tiểu Phàm, nhìn về phía hắn. Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, cúi thấp đầu xuống. Điền Bất Dịch nhìn hắn một lát, nhưng chẳng nói năng gì, lại nhìn sang các đệ tử đang xếp hàng chữ nhất đứng ở một bên. Mọi người đều cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn lại lão. Điền Bất Dịch thở dài não ruột, khẽ lắc đầu, chắp hai tay lại sau lưng, đi về phía hậu điện. Tô Như đứng một bên nhìn theo bóng trượng phu, dịu dàng nói với các bọn đệ tử: các con hãy lui ra đi đã. Bọn đệ tử ứng tiếng. Điền Linh Nhi tiến lên dìu Trương Tiểu Phàm cùng đi ra với mọi người. Khi tất cả đều đã rời khỏi thủ tĩnh đường, Tô Như một mình đi vào hậu điện, bước qua ngạch cửa, nhìn thấy ngay Điền Bất Dịch đứng chỗ hành lang lửng khúc, đang ngắm mấy cây trúc xanh trong đình viện. Tô Như đi lại gần để bên trượng phu nhẹ nhàng hỏi: hôm nay làm sao mà nổi xung dữ vậy? Điền Bất Dịch khe khẽ lắc đầu, không đáp mà hỏi lại: vừa rồi lúc Linh Nhi và Lâm Kinh Vũ động thủ, Tề Hạo ngưng băng thành tường để cản Trảm Long kiếm, muội nhìn có rõ không? Tô Như thở dài đáp: y không hề rút hàng băng kiếm ra. Điền Bất Dịch hừ một tiếng nói: kỳ đại thí thất mạch lần trước, Tề Hạo còn phải dựa vào sức của pháp bảo là tiên kiếm mới có thể ngưng kết thành tường băng. Chẳng ngờ mới qua mấy chục năm ngắn ngủi, y đã tu luyện đến cảnh giới này. Nói tới đây, lão ngoảnh đầu nhìn Tô Như tiếp: muội khi nãy ở bên quan chiến, cảm thấy y đã tu tập tới bậc nào rồi? Tô Như điềm đạm trả lời: y thi triển pháp thuật ung dung thông thả, lại có dư lực, ít nhất cũng đã tu tập tới tầng thứ 8 của Ngọc Thành Cảnh. Khóe miệng Điền Bất Dịch khẽ động, định nói lại thôi. Tô Như bèn nói thay lão: môn hạ Đại Trúc Phong quyết chẳng có một ai là đối thủ của y. Điền Bất Dịch nhìn thật sâu vào mắt thê tử, rồi chậm chạp ngoảnh đầu đi. Ngắm trúc xanh đầy vườn, ngày đông đang đến, trúc cũng dần dần khô héo, đã ngã sang màu vàng. Một lúc lâu, lão đột ngột hỏi: lão thất sao rồi? Tô Như nhìn lão, khóe môi lộ nét cười đáp: còn làm sao nữa, bị một đại tiên nhân như huynh đánh cho hộc máu ra còn gì. Điền Bất Dịch dường như hơi nghẹn lại, thân hình béo lùi khẽ run, nhưng không ngoảnh đầu, lãnh đạm nói: tối hôm nay muội cầm một viên đại hoàng đan lại thâm y, phòng hờ ngày mai y giả chết, làm cho chúng ta không còn cơm ăn. Tôi như mỉm cười không nói. Về đêm, sắc trời đen kịt lại. Trương Tiểu Phàm chậm chậm quay về nơi ở. Vừa đẩy cửa ra, con khỉ Tiểu Hôi vẫn đi sau lưng hắn, liền xông vào phòng trước. Đại hoàng kể từ công phu một ngày của tiểu hôi đã trở nên thân thiết với nó, cũng đi theo vào. Một khỉ một chó ở trong phòng đùa nghịch mãi không thôi. Oảng oảng với chí chí cứ thóc lại vang lên. Trương Tiểu Phàm khóe miệng lộ nét cười, đi đến bên bàn ngồi xuống. Trước ngực hắn vẫn ngâm ngẫm đau, nhưng trong đầu thì tràn ngập những kỹ thuật diệu pháp mà Điền Bất Dịch và mấy người kia dở ra lúc giao đấu. Lòng hắn nghĩ mãi những chuyện đó, bất giác thở dài. Làm sao mà